thượng bà vẫn chưa.
Chúng ta đã học sách Gióp 21 chương. Và qua các chương chúng ta học sự đối đáp giữa ông Gióp và ba người bạn. Thì cuối cùng cũng phải nhận rằng là con người không thể nào hiểu thấu được sự khôn ngoan của Chúa và những cái bí mật khôn ngoan của Ngài. Thì mình chỉ cố gắng để tìm hiểu chứ không thể nào đạt được trọn vẹn được. Và trong cái diễn từ 22 mà chúng ta sắp đọc, thì Thiên Chúa trừng phạt nhân danh công lý, ông Eliphaz người Tê-man lại nghĩ rằng là do tội lỗi, ông Gióp phải chịu đau khổ. Chắc là ông đã áp bức người thân cận, cho dù ông có tiếng là liêm chính đi nữa, nhưng mà có thể ông áp bức người trong nhà của mình không? Hãy lưu ý đến cái bảng liệt kê những cái tội ông Gióp có thể phạm, mà trong cái chương này có kể tới. Có thể áp bức người yếu thế hay là không chịu giúp đỡ cho họ. Thì trong Matthew chương 25 câu 41 đến 46, khi mà Chúa phán xét chung thì Chúa cũng phán xét về cái việc bác ái từ thiện mà chúng ta không chịu làm. Khi ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát ngươi không cho uống, ta trần truồng rách rưới ngươi không cho mặc. Mà mỗi khi các ngươi không làm những việc đó cho anh chị em các ngươi là không làm được chính ta. Thì Matthew chương 25 về ngày phán xét chung, Chúa cũng đã lặp lại điều đó. Và ở đây kể một loạt những cái tội mà có thể phạm, có thể áp bức những người yếu thế và không giúp đỡ họ. Và Đức Giê-xu không nói gì mới khi tuyên án phạt đời đời cho những kẻ không cho những kẻ đói khát bánh ăn và nước uống. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái tư tưởng đó có được tối trước trong cái thời lưu đày mà họ đã suy tư 500 năm trước Chúa Giê-xu. Thì mời chúng ta đọc chương 22. Ông Eliphaz người Tê-man lên tiếng nói: người phàm có thể hữu ích cho Thiên Chúa không? Có chăng người hiểu biết chỉ hữu ích cho chính mình? Đấng toàn năng được lợi gì khi anh sống công chính? Người được chi khi anh sống vẹn toàn? Vấn đề được đặt ra, mình có sống công chính cũng chẳng có lợi gì cho Chúa hết. Thì Chúa là đấng toàn năng rồi. Có mình hay không có mình, Chúa cũng vẫn hạnh phúc rồi. Nhưng ở đây vì tình yêu mà Ngài muốn cho chúng ta thông phần cái hạnh phúc với Ngài, cho nên Ngài chẳng có mắc nợ ai cái gì hết. Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà người sửa trị và đưa anh ra tòa? Há chẳng phải vì anh đã làm vô số điều gian ác và đã phạm muôn vàng lầm lỗi không? Vấn đề được đặt ra như vậy. Cho nên có phải là do anh lầm lỗi hay làm điều gian ác gì không? Chứ nếu anh đạo đức thì tại sao người phải đưa anh ra tòa và sửa trị anh như vậy? Anh phải chịu đau khổ như vậy. Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do. Đó là một lý do, một cái những cái tội mà ông Eliphaz trưng ra để coi thử có thể phạm vào những cái lỗi đó không. Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do, lại còn lột cả áo che thân của họ. Kẻ mệt nhòi anh chẳng cho nước uống, người đói lả anh từ chối bánh ăn. Đó là những cái điều mà Matthew chương 25 Chúa Giê-xu phán xét về những việc bác ái chúng ta không làm. Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành và cho người thần thế được định cư. Các quả phụ anh đuổi về tay trắng, các cô nhi anh bắt phải bó tay, ức hiếp kẻ yếu thế. Vì thế cạm bẫy bủa vây anh tứ phía làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng. Ánh sáng ra tối tăm anh đâu còn nhìn thấy, một khối nước phủ ngập thân anh. Nào chẳng phải Thiên Chúa ngự trên chốn cửu trùng? Hãy nhìn các vì sao xa thăm thẳm, chúng cao vời biết mấy. Anh từng bảo Thiên Chúa biết gì đâu, qua tầng mây đen tối làm sao người xét xử. Có phải là mình kiêu căng mình đã ăn nói như vậy không? Mây là tấm màn che khiến người không nhìn thấy, người đi trên vòm trời. Anh có theo đường xưa lối cũ, đường lối hạng người tội lỗi đã đi. Chúng bị quét sạch dù chưa đến thời. Một con sông nhận chìm nền của chúng. Chúng thưa với Thiên Chúa, hãy tránh xa chúng tôi, đấng toàn năng làm chi được chúng tôi nào? Đó là những lời kiêu ngạo mà ngày hôm nay con người cũng lặp lại những chuyện này. Tức là Chúa làm gì được mình. Mình có tất cả những khoa học kỹ thuật để lo cho cái mạng sống của mình rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ai cũng phải chết hết. Chẳng có ai mà kêu căng tới cỡ nào rồi cũng phải chết. Nhưng nhà chúng chính người lại chất đầy của cải. Ước gì tôi lánh xa ý đồ của phường gian ác. Nhìn thấy chúng, người công chính vui mừng, người vô tội nhạo báng. Kẻ thù chúng ta hẳn đã bị tiêu diệt, và những gì chúng để lại đều bị lửa thiêu. Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an. Anh sẽ tìm lại được hạnh phúc. Hãy đón nhận giáo huấn miệng người phán ra. Đây là những điều tích cực phải làm. Sống thân tình với Chúa. Tức là mối dây liên kết mật thiết với Chúa để được bình an. Và những gì Chúa dạy, những giáo huấn của Chúa thì phải tuân giữ. Nếu anh trở lại cùng đấng toàn năng và hạ mình xuống, nếu anh đuổi tội ác ra khỏi lều, nếu anh quẳng vàng xuống đất, luyện vàng Ophir giữa đá cuội lòng sông, thì chính đấng toàn năng sẽ là vàng, chính người sẽ là bạc cho anh. Bây giờ anh sẽ lấy đấng toàn năng làm nguồn hoan lạc và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa. Chúng ta để ý, lấy đấng toàn năng làm nguồn hoan lạc, tức là lấy Chúa là nguồn hạnh phúc của đời mình, chứ không phải đặt hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi vàng, nơi địa vị xã hội hay là chức quyền của mình. Tất cả không có cái gì có thể đem chúng ta hạnh phúc hết. Tất cả chỉ là vật chất và đều rất là chóng qua. Khi anh cầu xin người, người sẽ nhậm lời anh. Còn anh chỉ lo giữ trọn lời nguyền. Mọi điều anh dự định sẽ thành công. Nẻo đường anh đi, ánh sáng sẽ bừng lên chiếu rọi. Vì người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt. Người giải thoát kẻ vô tội. Anh sẽ được giải thoát nhờ bàn tay trong sạch của anh. Và đó là cái nhìn của một người bạn đặt ra những cái tội lỗi mà Gióp có thể phạm. Thì hãy khiêm nhường quay trở về với Thiên Chúa. Lấy Chúa làm cùng đích của đời mình. Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Là nguồn hoan lạc của đời mình. Chứ không đặt hạnh phúc nơi vật chất kia. Đó là một cái ý tưởng. Và ông Gióp trả lời. Thiên Chúa thì phải thắng sự ác. Hay là Thiên Chúa ở quá xa. Cho nên để sự ác nó thắng thế như vậy. Và xin mời đọc ở chương 23. Ông Gióp lên tiếng nói. Mãi tới hôm nay, lời than trách của tôi vẫn còn cay đắng. Ông Gióp có những điều mà người đạo đức đó, phải bị dằn vặt là không biết rằng Thiên Chúa nhìn đến chúng ta mà chẳng bao giờ có thể gặp được Thiên Chúa hết. Nhưng mà biết là Thiên Chúa đang nhìn mình thôi. Điều này được giải thích ở trong chương 7 là ông Gióp là hiện thân của những người chưa biết Đức Kitô và chưa cảm nghiệm được Chúa xử tốt dường nào đối với những ai yêu mến phụng sự người. Cũng thấy sự chống đối như vậy nơi những người không tin thời hôm nay. Họ bác bỏ ý tưởng về một Thiên Chúa luôn rình rập để ý để trừng phạt tội lỗi của họ. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn luôn săn sóc, nhưng mà con người có chấp nhận cái sự săn sóc của Chúa hay không, hay là chúng ta loại trừ Ngài ra. Chứ không phải là Thiên Chúa ở xa mà sự ác thắng thế đâu. Mãi hôm tới hôm nay, lời than trách của tôi vẫn còn cay đắng. Giữa lúc tôi than khóc, bàn tay người đè nặng trên tôi. Ai sẽ cho tôi biết tôi phải tới đâu để tìm người, và làm sao đến được nơi người ngự? Tôi sẽ tỏ bày vụ việc trước nhan người. Miệng tôi chất chứa lời biện bạch. tôi sẽ biết những điều người trả lời tôi và hiểu được những gì người nói. Với tôi, người có phải đem hết sức ra tranh luận không? Người chỉ cần lưu tâm để ý. Bây giờ sẽ có kẻ lòng ngay tranh luận với người. Và muôn đời tôi sẽ thoát khỏi tay người xét xử. Này có sang đông, tôi sẽ chẳng thấy người. Đi sang đoài, cũng không gặp được. Tôi lên bắc để tìm người, cũng không thấy. Có xuống nam, người vẫn biệt tâm. Quả thật, con đường tôi đi, người đã biết. Người có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như vàng tinh luyện. Chân tôi bước theo vết chân người. Tôi đã giữ đúng đường của người, không trễ hướng. Lệnh môi người truyền, tôi chẳng lìa xa. Lời miệng người phán, lòng tôi luôn ấp ủ. Người quyết định rồi, ai làm người đổi ý? Điều lòng người muốn, ắt người sẽ thi hành. Quả thật, người thực hiện phán quyết về tôi, cũng như bao quyết định khác như vậy. Vì thế, đứng trước nhan người, tôi đâm sợ hãi. Chỉ nghĩ đến người là đã khiếp kinh. Thiên Chúa làm cho tôi nhát đảm. Đấng toàn năng khiến tôi phải kinh hoàng. Nhưng dù ngay giữa đêm trường bị tối tăm che mặt, tôi vẫn không nín lặng làm thinh. Tại sao đấng toàn năng không định trước thời gian trừng phạt? Và những kẻ biết người lại không thấy ngày người xét xử. Phường gian ác đẩy lui lằn ranh, cướp bóc người chăn lẫn đàn vật. Lừa của cô nhi chúng đem đi mất. Bò của góa phụ giữ làm đồ cầm. Chúng gạt người túng thiếu ra khỏi đường đi, khiến kẻ nghèo hèn trong xứ phải cùng nhau lẩn trốn. Những người này như lừa hoang trong sa mạc, họ đi kiếm công ăn việc làm, tìm thức ăn trong sa mạc và tìm bánh cho lũ con thơ. Giữa đêm khuya họ gặt lúa ngoài đồng và mót nho trong vườn của tên gian ác. Họ bước đi mình trần không áo mặc, đói như cào mà vẫn phải vác lúa trên vai. Họ ép dầu giữa hai thớt đá, đạp nho trong bồn mà cổ vẫn khát khô. Họ ngủ đêm mình trần không áo mặc, trời lạnh giá mà chẳng có chăn mền. Mưa bão miền núi làm họ ướt đẫm, họ phải bám vào đá vì không chỗ trú thân. Phường gian ác lôi trẻ mồ côi ra khỏi bầu sữa mẹ, bắt người nghèo nộp con làm của cầm. Trong thành phố, người hấp hối than van, người bị trọng thương thều thào kêu cứu, nhưng Thiên Chúa chẳng đón nhận lời họ khẩn cầu. Chúng về hùa với bọn phản lại ánh sáng, đường quang minh chính đại chúng chẳng nhận ra, cũng không bước theo nẻo chính lộ. Trời chưa rạng, kẻ sát nhân đã thức giấc, nó giết hại người túng thiếu và kẻ nghèo hèn. Ban đêm nó như kẻ trộm đi lãng vạn, mắt kẻ ngoại tình chờ trực đêm tối. Nó tự nhủ chẳng ai nhìn thấy ta, và nó lấy khăn che mặt. Trong bóng tối, kẻ trộm đục các ngôi nhà, và ban ngày nó đã đánh dấu. Không một ai trong chúng nhận ra ánh sáng mặt trời. Quả thật, đối với chúng, bình minh là bóng tử thần, vì chúng đã quá quen với bóng tử thần khủng khiếp. Trên mặt nước, nó trôi bền bồng, trong xứ đất đai của nó bị nguyền rủa. Không một ai quay lại phía vườn nho. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào, thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Người mẹ xưa kia cho nó bú, nay đã quên nó rồi. Tên tuổi nó, người ta cũng không còn nhớ nữa. Sự bất công bị bẻ gãy như một cái cây. Nó xử tệ với người son sẻ không con cái, và không tử tế với người góa buộc. Nhưng đấng dùng sức mạnh lật đổ kẻ quyền hành, nay đứng lên, không cho nó tin tưởng vào cuộc đời nữa. Người để cho nó sống yên hàng, nhưng mắt người luôn dõi theo đường nẻo nó đi. Nó được đề cao trong một thời gian ngắn, rồi biệt tâm không còn nữa. Nó tàn tạ như ngọn rau bị ngắt đi, và héo khô như đầu dế lúa. Nếu không phải như vậy, ai có thể nói ngược lại tôi và cho lời tôi là vô giá trị? Đó là cái suy nghĩ của Job trả lời tất cả những cái sự kiện xảy ra mà kẻ nghèo hèn trong xứ cũng phải trốn chạy, vì những sự dữ nó xảy ra thì không có phân biệt ai hết. Các phương tiện truyền thông ngày hôm nay cho chúng ta cũng biết nhiều hơn về cái cảnh khổ của thế giới ngày hôm nay. Và hẳn là chúng ta gặp thấy cái hiệu quả của tin mừng ngày hôm nay là nhờ những mình phương tiện truyền thông ngày hôm nay chúng ta thấy cái cảnh khổ của thế giới và chúng ta góp phần để xoa dịu vết thương của xã hội, vì sự dữ nó lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và qua cái lời của ông Job, người bạn thì nghĩ rằng là ông có tội cho nên sự dữ nó đến như vậy và ông phải chịu đau khổ. Nhưng mà Job cũng tranh luận rằng là mãi cho tới bây giờ lời than trách của tôi vẫn còn cay đắng, là sống công chính nhưng mà tại sao cứ vẫn phải bị những cái khốn khổ này, không phải là lỗi của tôi đâu, nhưng mà cái sự dữ nó đến từ đâu, và nếu Chúa để thanh luyện thì đúng là cái ông không thể hiểu thấu được và ông phải chấp nhận thôi. Tại sao đứng toàn năng không định trước thời gian trừng phạt, và những kẻ biết người lại không thấy ngày người xét xử? Trong khi đó phường gian ác thì đẩy lui lằn ranh, cướp bóc người chăn lẫn đàn vật. Bao nhiêu kẻ gian ác cướp bóc cô nhi寡妇, những người góa bụa, những người yếu thế, họ cướp bóc rồi để cho họ ngủ đêm mình trần không áo mặc, trời lạnh giá mà chẳng có chăn mền. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà cái người gian ác đó họ vẫn sống phơi phơi, còn người công chính thì lại đau khổ. Thì qua cái chương 23, 24 chúng ta thấy cái câu chuyện này. Và cái đoạn này dường như được đặt vào ở đây cho thấy là Thiên Chúa của ánh sáng đã cho phép những cái sự tối tăm, sự dữ nó hiện hữu trên thế giới này và làm cho bóng tối nó đang hoành hành thế giới. Nhưng cũng ngày hôm nay ở trên thế giới chúng ta thấy những sự dữ nó hoành hành thế giới, bao nhiêu là thiên tai, bao nhiêu là những chuyện bất công xảy ra, nhưng mà những người công chính thì thấy cái cảnh người khác khốn cùng, nhất là thời đại truyền thông hôm nay, thì mọi người ra tay cứu giúp. Nhưng mà các chính phủ quốc gia thường là che giấu cái sự nghèo nàn của họ, và những người giàu được tách riêng ra để sống cái vùng riêng, và cái người nghèo sống cái vùng riêng để không thấy những người nghèo, và dần dần đã bỏ rơi những người nghèo. Điều đó chẳng là gì cả nếu Thiên Chúa không tỏ ra quên lãng người nghèo sao, và không chấp nhận cho một hội thánh của người dễ dàng quên mang tin mừng đến cho những người nghèo sao. Cho nên đó là vấn đề mà ông Gióp đã đặt ra ngày xưa, ngày hôm nay giáo hội chúng ta và mỗi người chúng ta sống ở trong xã hội, chúng ta đều phải đương đầu với những cái sự dữ thực tế trong đời sống, và chúng ta phải làm cái gì cùng với Chúa Giêsu để mang cái tình thương đến với mọi người, và tình yêu đi vào hành động là phục vụ, là phải làm một cái gì cụ thể chứ không phải là nói khơi khơi trên môi miệng. Và trong chương 25 chúng ta sẽ đọc tới cái câu trả lời của ông Bildad, người Suác. Ông ta có một cái suy nghĩ và đưa ra cái trình bày mới về sự huy hoàng rực rỡ của thế giới này. dân chúng thời đó vẫn còn giữ những ý tưởng rất là sơ khai về nguồn gốc của thế giới. Dĩ nhiên là 2.500 năm trước thì những tư tưởng về vũ trụ, về thế giới nó vẫn đơn sơ, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta chấp nhận là các dân chung quanh đều là con cùng một thượng đế, của một cha chung trên trời và cùng một nguồn gốc với nhau. Theo những cái dân này thì vũ trụ được sắp đặt bởi các thần linh sau khi đã tiêu diệt những quái vật hỗn mang. Đó là những cái tư tưởng của người thời đó. Trải qua nhiều thế kỷ, người Do Thái vẫn giữ lại những hình ảnh này. Nay họ sẵn sàng loại bỏ các thần ngoại khỏi các huyền thoại để nói đến chiến thắng đầu tiên của Đức Chúa vào lúc khởi đầu của thế giới. Đó là cái quan điểm của ngày xưa. Và những cái quan điểm đó người ta có ảnh hưởng tới người Do Thái lúc mà họ tin vào Chúa, thì họ vẫn mang một cái tư tưởng là Thiên Chúa đánh tan tất cả những cái thần thoại kia. Và Chúa trong cái hỗn mang đó thì Chúa là Thiên Chúa duy nhất đã chiến thắng. Nhưng mà thực tế ngày hôm nay chúng ta hiểu được là chỉ có một Thiên Chúa trên trời dưới đất, không có một thần nào khác hết, không có một ai đối đầu với Thiên Chúa hết. Ma quỷ cũng chỉ là tạo vật của Chúa thôi, cũng giống như con người vậy thôi, nhưng mà nó dùng tự do của nó sai và nó kiêu căng làm theo ý riêng của nó, và nó đi cám dỗ con người để phạm tội thôi. Cái ma quỷ không phải là một cái thần đối đầu với Thiên Chúa. Đó, điều đó nó không đúng. Và chúng ta đọc ở chương 25, 26 để chúng ta thấy cái câu chuyện của tư tưởng ông Bildad. Thiên Chúa nắm quyền thống trị, người đáng đáng sợ, người đáng kinh, đáng sợ dường nào. Người thiết lập hòa bình trên cõi trời cao, cơ binh người ai đếm được hết. Ánh sáng người nào ai tránh nổi. Trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được. Và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch. Này trước mắt Thiên Chúa ngay cả ánh trăng cũng lu mờ. Và tinh tú cũng không thanh sạch. Thì phương chi người phàm chẳng qua là dòi bò. Và con người cũng chỉ là loài sâu. Đó là cái nhìn của ông Bindad về cái thực tế của con người chẳng là gì hết trước mặt Thiên Chúa, và cũng con người đầy tội lỗi, được sinh ra là đã trong tội lỗi rồi. Đứa con do người phụ sinh ra công chính thế nào được, vì tất cả nhân loại đã phạm tội rồi. Và sau đó ông Job lên tiếng đáp: quả là anh bênh vực kẻ không sức lực và cứu giúp người không mạnh mẽ. Anh bày kế cho kẻ thiếu khôn ngoan và không tiếc lời dạy khôn cho thiên hạ. Nhưng anh nói những lời ấy cho ai? Và ai linh hứng cho anh nói? Tâm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh. Âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ty không có màn che đậy. Người trải phương Bắc trên hư không và treo cõi đất trên khoảng trống. Người bao bọc trước nước trong đám mây, nhưng mây không rã tan trong nước. Người che mặt trăng rằm, trải mây lên bao phủ. Trên mặt nước người đã vạch một vòng tròn ngay tại rằng ranh giữa ánh sáng và bóng tối. Các cột trời nghiêng ngả lung lay, chúng sững sờ khi người hăm dọa. Người dùng sức mạnh chặt biển khơi, lấy trí tuệ phanh thây thủy thần ra háp. Người thở hơi làm trong sáng bầu trời và đưa tay xả thay con rắn chui nhủi. Đó là những việc chỉ nhìn được từ bên ngoài mà chúng ta thấy phản ánh lại cách yếu ớt. Còn sức mạnh hùng vĩ của người nào có ai hiểu nổi? Nên ông Gióp bằng cái giọng châm biếm, những cái điều này có can hệ gì đến điều tranh luận đâu. Sinh ra là đã tội lỗi thì giống nhau thôi. Nhưng mà những cái vấn nạn là người công chính phải chịu khốn khổ. Còn cái người gian ác họ vẫn cứ phơi phơi, làm bao nhiêu điều tội lỗi họ cứ phơi phơi, vẫn cứ bình thường sống mà không có gặp tai ương. Thì vấn đề ông Bindad vẫn chưa có trả lời được. Và ông Job đã lên tiếng để nói rõ ràng và bằng cái giọng châm biếm hơn, nói một cách khéo léo như vậy. Và trong chương 27, ông Job nhìn nhận cái quyền năng của Thiên Chúa, chấp nhận cái quyền năng của Chúa, và con người dĩ nhiên không thể nào hiểu thấu hết được. Ông Job tiếp tục ngâm nga như sau: nhân danh Thiên Chúa, Đấng không nhận tôi là người công chính, và nhân danh Đấng toàn năng, Đấng làm cho hồn tôi phải cay đắng ngậm ngùi, tôi xin thề, bao lâu tôi còn chút hơi thở, bao lâu sinh khí Thiên Chúa còn ở trong tôi, môi tôi sẽ không nói điều xảo trá, và lưỡi tôi không thốt lời dối gian. Chẳng đời nào tôi công nhận các anh có lý, cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Không bao giờ tôi từ bỏ sự vẹn toàn của tôi. Tôi vẫn bước theo đường công chính, không rời bỏ. Lòng tôi không xấu hổ thẹn thùng về bất cứ ngày nào trong đời tôi. Ước chi kẻ thù tôi phải gánh chịu số phận tên gian ác, và đối phương tôi phải gánh chịu số phận kẻ bất công. Kẻ gian ác hy vọng gì khi cầu nguyện, khi nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa? Thiên Chúa có nghe tiếng nó kêu than khi cơn khốn cùng ập xuống trên nó? Nó có nhận đến toàn năng làm nguồn hoan lạc, có kêu cầu Thiên Chúa mọi lúc không? Tôi sẽ dạy cho các anh hiểu quyền năng Thiên Chúa, sẽ không giấu ý định của Đấng toàn năng. Tất cả các anh đã thấy đó, sao lại còn nói điều vô nghĩa viển vông? Đây là phần sở hữu Thiên Chúa dành cho quân gian ác, và đây là gia nghiệp của Đấng toàn năng để cho lũ bạo tàn. Con cái nó có nhiều thì cũng chết vì gươm, cháu chắt nó không được ăn thỏa thích. Những kẻ sống sót sẽ bị tử thần vùi dập, và không được các bà vợ khóc than. Nó có gom bạc nhiều như cát bụi, có chất áo quần thành đống như đất sét, thì cứ việc chắc đi, những người công chính sẽ hưởng dùng, còn bạc người vô tội sẽ chiếm hữu. Nó xây nhà như nhện dân tơ, nó dựng lều như người canh gác. Lúc đi ngủ, nó là người giàu, nhưng đó là lần cuối, vì khi bừng mắt dậy, chỉ thấy mình tay không. Ban ngày kinh hoàng sợ hãi bao vây nó, ban đêm cơn lốc cuốn nó đi. Đó là tình trạng của những người mà gian ác, thì họ thấy ngay trước mắt đó, nhưng mà rồi cũng bị mất đi, chứ không phải là họ sẽ sở hữu mãi mãi thế hệ này qua thế hệ kia đâu. Tự giữ rồi, chính cái lương tâm của mình cũng không có an toàn, không có an bình được. Cũng ban ngày thì kinh hoàng sợ hãi bao vây, ban đêm thì cơn lốc cuốn đi hết. Ngọn gió đông thổi nó bay mất dạng, bứng nó khỏi nơi ở của mình. Người ta quấy nhiều nó chẳng chút xót thương, khiến nó phải chạy trốn trước bàn tay hung bạo. Nhìn thấy nó, thiên hạ sẽ vỗ tay nhạo cười và huýt sáo tại khắp nơi nó ở. Đó là khinh khi những người gian ác, chứ không phải là người gian ác thì sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Cho nên họ có những cái nhìn không phải chỉ dừng lại ở một giai đoạn ngắn. Và những người mà gian ác của thế giới, nó cũng kéo dài được một giai đoạn. Và dĩ nhiên là trong trần gian này, mọi kẻ gây những sự khốn khổ cho người khác, không phải là lương tâm của họ được bình an mãi đâu. Họ luôn luôn là có cái sự khắc khoải khó chịu trong lòng. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay họ vẫn cố chấp đi theo những cái sự dữ mà lương tâm của họ có cắn rứt đi nữa, họ tìm cách khỏa lấp đi, nhưng mà không có khỏa lấp mãi đâu. Cuộc sống cũng có ngày cũng phải suy nghĩ lại, hoặc là sẽ hối hận đời đời ở bên kia thế giới. Cho nên nếu mà chỉ dừng lại ở trần gian thì không có câu trả lời. Phải có cái thế giới bên kia thì mới có câu trả lời cho mọi cái bất công ở trên xã hội. Và cái phần chương 28 về sách Dốt này, khôn ngoan con người không thể đạt được hoàn toàn. Đó, tất cả đều có một cái giới hạn của nó. Và cái bài thơ về chương 28 này đánh dấu một cái quãng nghỉ giải lao sau cái cuộc tranh luận giữa ông Dốt và ba người bạn. Và những người thợ mỏ biết cách tìm những kho tàng ẩn chứa bên trong những ngọn đồi, đó là vàng, bạc và đá quý. Nhưng ai sẽ tìm kiếm được sự khôn ngoan của Chúa để cho thấy những cái điểm tương tự như vậy, tức là tìm kiếm cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa như là người ta tìm vàng bạc ở trong một cái khu núi, bên ngoài thì thấy đất đá, nhưng bên trong khi đào vào thì nó là một cái kho tàng bên trong với bao nhiêu vàng bạc trong. Thì xin mời đọc cái chương 28 để chúng ta thấy cái phần những người khôn ngoan thì tìm kiếm nhưng mà biết cái giới hạn của mình. Quả thật, có nơi để lấy bạc, có chỗ để luyện vàng. Sắt lấy ra từ đất, đá nung chảy thành đồng. Người ta xua bóng tối, đào bới cho đến cùng, để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt. Những kẻ xa lạ đào đường hầm tại những nơi không người qua lại. Chúng bị treo lơ lửng, đu đưa xa cõi người phàm. Đất trước kia sản xuất ra bánh ăn, thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt. Tại đây đã có nhiều lam ngọc và trong bụi đất có cả vàng. Mảnh cầm không biết đường tới đó và mắt kền kền không cũng chẳng nhận ra loài mảnh thú chưa từng đặt chân đến và sư tử con chưa qua đó bao giờ. Người ta tra tay vào đá lửa làm đảo lộn núi non tận móng nền và xẻ những đường hầm trong núi đá. Mắt nhìn xem mọi thứ báu vật, người ta đắp chặn ngăn các dòng sông và đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn. Nhưng khôn ngoan từ đâu ra và trí hiệu ở chỗ nào? Vì người phàm không lượng giá được khôn ngoan, vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ sống. Vực thẩm nói, tôi không chứa khôn ngoan. Đại dương bảo, khôn ngoan không ở nơi tôi bao giờ. Người ta không thể lấy vàng ròng thay thế, cũng không đem tiền rừng bạc bể mà mua. Vàng ô phia, mã não quý và lam ngọc, người ta không dùng để định giá khôn ngoan. Vàng và thủy tinh không thể sánh tày. Bình vàng quý cũng không đổi lấy được khôn ngoan. So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô nghĩa. Được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai. Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng ngọc xứ cúc, cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng. Khôn ngoan từ đâu đến? Trí hiệu phát xuất từ nơi nào? Khôn ngoan khúc dạng trước mắt người trần, ẩn mình đi, kim trời không nhìn thấy. Âm ti và tử thần lên tiếng bảo, tiếng tâm của khôn ngoan tai chúng tôi đã được biết. Đường nẻ của khôn ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính người biết nơi ở của khôn ngoan. Quả thật, người nhìn thấy tận cùng cõi đất, người xem thấy mọi sự dưới vòm trời. Khi người ban sức mạnh cho gió và định mức cho nước thủy triều, khi người ra luật cho mưa, vạch đường cho cấm chớp, bây giờ người nhìn thấy và định giá khôn ngoan. Người thông hiểu và lại còn thấu suốt, rồi người nói với con người, này kính sợ Chúa Thượng, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiệu. Biết kính sợ Chúa, đó là điều khôn ngoan, bởi vì kính sợ Chúa chúng ta không phạm tội, không làm những điều gian ác. Tránh xa điều ác, đó là cái người biết, hiểu biết, Nên cái lý luận của ông Job để cho thấy là con người không thể hiểu hết, cho nên con người biết kính sợ Chúa, biết vâng lời Thiên Chúa. Còn bao nhiêu cái sự khôn ngoan trên đời này mình không thể hiểu thấu được. Và kết thúc với cuộc đối thoại này ở chương 29, chúng ta sẽ đi lần tới những cái kết thúc. Thì trong chương 29, cho tới chương 31 thì Job sẽ kết thúc cái hồi một bằng một sự tự vấn lương tâm. Và thật là cảm động khi thấy ông tự vấn trước hết những bổn phận đối với người lân cận. Cho nên ông Job biện hộ và đóng vai một người công chính bị ghen tị và vu khống. Bao lâu chúng ta gặp may thì còn được tôn trọng, nhưng nếu chúng ta gặp rủi ro thì ngay lập tức mọi người nhìn ta bằng cặp mắt khác. Một bản năng tiềm tàng thúc đẩy người ta tìm cho ra một con dê tế thần trong những lúc cộng đoàn gặp phải điều bất hạnh, thì gặp một người nào đó để đổ hết tội cho người đó. Người ta gọi là con dê tế thần, để bao nhiêu tội lỗi đổ cho người đó tại thế này tại thế kia, để cho người đó phải gánh chịu cho cái cộng đồng đó. Và có nhiều người lãnh đạo mà không có nhận trách nhiệm mà thì đổ cho một người nào đó, người đó phải gánh chịu. Một bản năng tiềm tàng thúc đẩy người ta tìm cho ra một con dê tế thần trong những lúc cộng đoàn gặp phải điều bất hạnh, người đó hết được tôn trọng và bị ngược đãi vì ganh tị. Đó là cái tình trạng của đời sống của chúng ta, và nó xảy ra rất là nhiều, hết cộng đoàn này đến cộng đoàn kia. Một nghịch lý là chính lời biện hộ của ông Job cho thấy chỗ yếu trong sự chính trực của ông. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân. Ông Job lấy làm thích vì mình đã sống công chính. Ông là một người công chính, ý thức rằng mình sống công chính và cảm tạ Thiên Chúa đã làm cho ông trở nên người tốt. Tất cả điều này không hơn gì sự công chính và công trạng của người Pha-ri-siêu thời Chúa Giêsu. Vì rất kính trọng một Thiên Chúa xa vời, ông Gióp đã tự xây dựng cuộc đời mình, đức hạnh của mình và hình ảnh tốt đẹp của riêng mình. Cuối cùng trước mắt Thiên Chúa, ông cũng chẳng phải là người hoàn hảo, bởi vì dù không nói ra, ông đã tự làm cho mình trở thành đối thủ của Thiên Chúa. Tại vì khi mà mình đặt hết lý do này lý do khác, thì tức là mình đặt mình là một đối thủ. Tại sao Chúa để thế này, tại sao Chúa để thế kia? Nếu chúng ta đầu phục Chúa thì khác. Chúng ta đầu phục Chúa là con yêu mến Chúa, con chấp nhận tất cả vì Chúa biết cái gì tốt nhất cho con. Chúa biết cho tornado, gió xoáy nó cuốn cái nhà con đi mất, nhưng mà Chúa biết cái gì tốt nhất cho con tạ ơn Chúa. Đó là một điều khó, bởi vì khi mà mất của cải mình vẫn tạ ơn Chúa, mình bị bệnh tật mình vẫn tạ ơn Chúa, là bởi vì mình tin là Chúa đầy quyền năng với mình và Chúa biết cái gì tốt nhất và Chúa yêu thương mình, cho nên Chúa làm cái gì tốt nhất cho mình. Mình không hiểu được, lý lẽ con người không hiểu được tại sao bị mất tiền mà lại tạ ơn Chúa, tại sao bị gặp khó khăn mà lại tạ ơn Chúa. Cho nên lý lẽ của con người không có thể nào giải đáp được, chỉ có cách là đầu phục ý muốn của Chúa. Sự việc xảy ra mình không hiểu được, mình vẫn cảm ơn Chúa. Cũng giống như bà mẹ đổ thuốc đắng cho đứa con, nó làm sao nó hiểu được, nhưng mà nó đắng quá thì nó khóc nó la thôi, hoặc là nó than trách là tại sao mẹ nó đổ thuốc đắng cho nó. Nhưng mà không đổ thuốc đắng cho nó thì nó sẽ chết, nó sẽ không qua được cơn bệnh. Cho nên nhiều lúc gặp những đau khổ, gặp những viên thuốc đắng Chúa gửi tới, chúng ta không có thể hiểu được. Giống như một em bé mà vài ba tháng tuổi, một tuổi mà đổ thuốc đắng thì nó cũng không hiểu được. Xin mời đọc ở chương 29, kết thúc cái cuộc đối thoại. lời than van và biện hộ của ông Gióp. Ông Gióp tiếp tục ngâm nga như sau: ai sẽ làm cho tôi được như những tháng ngày thuở trước, như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi, khi trên đầu tôi đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm người bước đi theo ánh sáng của người, như những ngày mùa thu thịnh vượng, khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở, khi Đấng toàn năng còn ở với tôi và bên cạnh các con trai tôi quay quần, khi tôi rửa chân trong sữa chua, khi đá tiết ra dầu cho tôi như suối, khi tôi đi ra cổng ở gần thành và đặt ghế ngồi tại công viên, vừa thấy tôi các thanh niên lẩn trốn, các vị cao niên nhổm dậy đứng lên, các thủ lãnh ngừng nói và lấy tay che miệng, các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm thinh, lưỡi dính chặt với hàm, họ nghe tôi nói và chờ đợi, chăm chú theo dõi ý kiến của tôi. Tôi nói xong, không một ai cãi lại. Lời tôi nói như giọt mưa thánh thoát. Họ chờ đợi tôi như chờ đợi mưa rào, mở miệng ra như để đón mưa xuân. Họ chẳng dám tin, dù tôi có mỉm cười với họ. Nét mặt tôi thay đổi thế nào, họ chẳng bỏ qua. Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như những người người an ủi những kẻ ưu sầu. Quả thật, ai nào đã nghe những điều khen tôi có phúc, mắt nào đã thấy, thảy đều làm chứng cho tôi. Cũng vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ, tôi được người hấp hối chúc lành. Tôi đem lại niềm vui cho lòng quá phụ. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lễ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho kẻ què quặt. Tôi là cha của những người nghèo túng. Tôi xử kiện cho người xa lạ. Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công và giật mồi khỏi nanh vuốt nó. Bây giờ tôi tự nhủ, tôi sẽ chết trong tổ ấm của tôi và gia tăng tuổi thọ như chim bằng. Rễ của tôi lan ra tận nguồn nước, sương đêm đọng lại trên cành lá của tôi. Vinh quang của tôi luôn đổi mới, cung nỏ trong tay tôi sẽ tăng thêm sức mạnh. Đó là cái niềm hy vọng của ông Gióp. Và ông Gióp biện hộ và đóng vai là một người công chính bị ghen tị, bị vu khống. Và những điều ông ta kể ra thì đó là đúng là một người công chính làm những điều tốt lành. Bao lâu chúng ta gặp may thì còn được tôn trọng, nhưng mà gặp rủi ro thì ngay lập tức người ta nhìn mình bằng con mắt khác rồi. Cho nên cái đó là cái chuyện tự nhiên. Một khi mà những cái nghịch lý này nó xảy ra, nhất là một nghịch lý trong cái lời biện hộ của ông Gióp, cho thấy cái chỗ yếu trong sự chính trực của ông. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân. Ở trong câu 14, tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lệ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Ông Gióp đã làm thích vì mình đã sống công chính. Ông là một người công chính, ý thức rằng mình sống công chính và cảm tạ Thiên Chúa đã làm cho ông trở nên người tốt. Thì tất cả điều này không hơn gì sự công chính và công trạng của người Pharisêu thời Chúa Giêsu. Họ cũng tự hào là họ sống công chính, họ giữ đúng lề luật. Nhưng mà phải nhớ rằng là tất cả gì mình nhận lãnh từ nơi Chúa hết là hồng ân của Chúa, chứ không phải do cái sức của mình đâu. Không phải nhờ sức của mình mà mình sống công chính được đâu. Thánh Phaolô nói rõ cho chúng ta là những gì tốt mà tôi làm được là do Thiên Chúa hết. Những gì mà chính tôi tự làm chỉ là tội lỗi mà thôi. Cho nên cái khác ở chỗ là người Pharisêu họ cũng sống công chính. Họ cũng giữ luật rất là chặt chẽ. Nhưng mà giữ luật để mà đưa họ lên cao, và họ nghĩ rằng giữ luật như vậy là Chúa phải làm cho họ. như là cái điều kiện hợp đồng giữa Thiên Chúa với con người. Thì điều đó là sai. Chúa là Thiên Chúa tình yêu và Ngài có quyền năng trên tất cả, Ngài không có mắc nợ ai điều gì hết. Mình tùy thuộc vào Chúa. Hạnh phúc là do Chúa ban cho. Cho nên Chúa thương xót và Chúa ban xuống cho chúng ta bao nhiêu có thể, mà mình nhận lãnh bao nhiêu là để phục vụ bấy nhiêu. Và Chúa có quyền xét xử chúng ta theo lòng thương xót của Chúa, chứ không phải theo cái công trạng mà mình làm được đâu. Những gì mình làm được, những kết quả lớn lao mình làm được, nó chẳng qua là những cái điều chúng ta chứng tỏ chúng ta yêu mến Chúa. Để diễn tả lòng của chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sẵn sàng hy sinh cho Chúa. Còn nếu mà chúng ta làm vì những người xung quanh, thì rõ ràng là chúng ta chỉ làm việc ích kỷ, cái kiêu căng của mình để được lời khen của người khác thôi. Nên người Pha-ri-siêu đã bị tình trạng đó, và tư tưởng ông Gióp chưa có thoát ra được khỏi cái tình trạng giống người Pha-ri-siêu. Vì rất kính trọng một Thiên Chúa xa vời mà ông Gióp đã tự xây dựng cuộc đời mình, đức hạnh của mình và hình ảnh tốt đẹp của riêng mình. Cho nên cuối cùng trước mắt Thiên Chúa ông cũng chẳng phải là người hoàn hảo đâu. Bởi vì dù không có nói ra, ông đã tự làm cho mình trở thành một đối thủ của Chúa theo cái cách đó, giống như là một cái hợp đồng. Ông làm những cái này cái kia thì ông trở nên công chính. Thực sự tất cả đều là hồng ân của Chúa, và chỉ xin Chúa thương xót chúng ta thôi. Còn những gì mình làm được là hồng ân của Chúa, chúng ta chỉ có cảm tạ Chúa, làm được cái này, làm được cái kia, mà không phải là do mình làm được đâu, do hồng ân của Chúa, do sự sắp xếp của Chúa. Cho nên mình cảm tạ hồng ân của Chúa, chứ không phải là cái hợp đồng là mình làm như vậy Chúa phải trả cho mình phần thưởng thiên đàng. Cái đời điều đó là sai. Cho nên chúng ta phải biết là làm tất cả trong tình yêu của Chúa, và khi chúng ta vẫn giữ trong cái mối dây yêu mến Chúa, chúng ta hết tâm hồn, thì tùy theo lòng thương xót của Chúa, Chúa sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta, và chúng ta chỉ đầu phục và xin vâng thôi. Còn nếu không thì giống như một người nói, con dâng cho Chúa 10 chuỗi măng cô thì Chúa phải cho con cái này cái kia. Con đi chầu thánh thể mỗi ngày thì Chúa phải có cái hợp đồng, phải được cái này được cái kia thì con mới làm tiếp à. Còn không thì thôi. Thì cái lúc đó là chúng ta đang rơi vào cái tình trạng của người Pha-ri-siêu và cái vấn đề mà ông Gióp đang đặt ra. Câu chương thứ 30, cái cơn khốn cùng mà ông Gióp chịu. Giờ đây tôi bị những người ít tuổi hơn nhạo cười. Cha ông họ từng bị tôi khinh dễ và xếp vào hạng chó canh bầy vặt. Cánh tay mạnh mẽ của họ làm gì được cho tôi? Sinh lực của họ đã tan biến mất rồi. Kiệt lực vì túng thiếu và đói lả, họ phải gặm đất khô trong miền đất hoang tàn đổ nát. Họ hái rau lê trong bụi rậm, đào rễ chim tước làm bánh ăn. Họ bị đuổi ra khỏi cộng đoàn và bị đối xử như quân trộm cắp. Họ phải sống bên bờ khe, trong các hầm đất và hốc đá. Họ rống lên như những bụi rậm, chen chúc nhau giữa các đám gai. Con cái kẻ ngu si đần độn, cũng như con cái kẻ vô danh tiểu tốt, bị đánh bật khỏi quê hương xứ sở. Giờ đây, tôi thành cớ cho họ chê cười, nên đề tài cho họ đàm tiếu. Họ gớm ghiếc và lánh xa tôi, nhổ vào mặt tôi không chút ngần ngại. Bởi vì Thiên Chúa nới lỏng dây cung của tôi. Người làm tôi bị nhục, nên họ cũng chẳng coi tôi ra gì. Cái điều quan trọng là Thiên Chúa đã làm cho tôi bị nhục, cho nên những người kia là họ trước chẳng là gì hết, nhưng mà họ cũng bây giờ cũng chẳng coi tôi là gì. Bên phải tôi một đám người nổi dậy, họ làm tôi trượt chân, còn mở đường cho bất hạnh ập tới. Họ phá hủy con đường tôi đi để tiêu diệt tôi, tiến đánh tôi không cần ai giúp đỡ. Họ ùa vào như bị đi qua một lỗ hổng lớn, băng mình qua đống đổ nát hoang tàn. Kinh hoàng lại ập xuống trên tôi, niềm hy vọng của tôi tiêu tan như gió thoảng, ơn cứu thoát của tôi biến mất tựa mây bay. Và giờ đây mạng sống tôi tàn lụi, những ngày khốn khổ vây bọc lấy tôi, ban đêm xương cốt tôi đau như bị chọt thủng. Các vết thương nhức nhối không nguôi, người nắm lấy áo tôi thật chặt, siết vào tôi như cổ áo dài. Người quăng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở nên như tro, như bụi. Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm. Ngài đối xử với con tàn nhẫn, giương cánh tay mạnh mẽ, đánh phạt con. Ngài nâng con lên, cho cởi mây đạp gió, làm con tan chảy trong giông tố bão bùng. Quả thật, con biết Ngài bắt con quay về cõi chết, về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh. Dù vậy, nào tôi đã chẳng giơ tay trợ giúp kẻ khốn cùng kêu cứu lâm nguy, nào tôi đã chẳng khóc người lầm than vất vả, chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo. Tôi mong hạnh phúc nhưng lại gặp bất hạnh, chờ ánh sáng gặp tối tăm, ruột gan tôi sôi sục không ngừng. Những ngày khốn quặn ập xuống trên tôi bước đi trong tăm tối không ánh mặt trời. Giữa lòng đại hội, tôi đứng lên cầu cứu. Tôi trở thành anh em với chó rừng, nên bạn ngựa với đà điểu. Da tôi đã sạm đen, xương cốt bị thiêu trong cơn sốt. Đàn tôi văng vẳng khúc nhạc sầu, sáo tôi dìu dặt cung ai oán. Ông Gióp mô tả cả một cái sự kinh hoàng đau khổ ập xuống trên ông, và kêu lên tới Chúa, Chúa cũng không có đáp lời, vẫn im lặng, giống như Chúa Giêsu cảm thấy bị Chúa Cha ruồng bỏ trên thập giá. Ngài đau khổ tới tận cùng bằng số, và Ngài cảm thấy như Chúa Cha ruồng bỏ. Lạy Cha, nhân sao Cha bỏ con? Và khi ai trải qua những cái sự khốn cùng thì chúng ta đọc những cái chương này, chúng ta mới thấy thấm thía những người ở trong cái cơn đau khổ họ phải trải qua, và biết bao nhiêu cái sự dữ nó đến như vậy, nhưng phải chấp nhận, vì con người dù xa đi nữa vẫn không hiểu thấu được cái mầu nhiệm của sự đau khổ. Cho nên sách ông Gióp dạy chúng ta biết chúng ta cần con Thiên Chúa biết chừng nào, vì Ngài đến để gánh tội của nhân loại, gánh sự khốn khổ của nhân loại trên thập giá. Một mặt bao lâu Thiên Chúa chưa tỏ mình ra, chúng ta không thể không nghi ngờ về và tức giận người. Mặt khác, bao lâu con người còn cảm thấy chỉ có mình chịu trách nhiệm về sự hoàn thiện của bản thân, thì chẳng thể nào cảm nghiệm được mình là con cái Thiên Chúa, và cũng không thể bước vào vương quốc ân sủng của Chúa được. Cho nên Chúa Giêsu đến, Ngài đã chấp nhận cái chỗ rốt cùng, cái chỗ khốn cùng nhất của nhân loại, và Ngài chấp nhận đưa chúng ta lên tận trời cao. Và trong chương 31, ông Gióp biện hộ tiếp, thì ông Gióp nhìn cái cách sống của mình dựa theo luật của Thiên Chúa như được trình bày nhiều nơi trong Cựu Ước, thì luật về lòng tốt và sự công bằng tập trung vào chú ý tới người thân cận, là yêu những người thân cận, giúp đỡ họ trong một thế giới với một nếp sống rất là giản dị, thì những người may mắn đầy đủ mọi sự có bổn phận phải chia sẻ với những người kém may mắn. Chứ không phải là mình có là mình sống cá nhân chủ nghĩa, mình chỉ biết phần mình. Cho nên cái tội nặng nhất là thiếu sự liên đới xã hội, không có quan tâm tới những người xung quanh, thiếu sự liên đới của xã hội. Cho nên trong cái cuộc tự vấn lương tâm của ông Gióp, chúng ta cũng thấy xuất hiện cái tội sùng bái ngũ tượng nữa. Câu 26 và đến 28, chương 31 này. Phải chăng tôi thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ và vầng trăng lộng lẫy huy hoàng, mà lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn, và đưa tay lên miệng mà hôn. Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt, vì tôi đã dám chối bỏ Thiên Chúa đấng ngự chốn trời cao. À, thì thấy lấy vần trăng, rồi lấy những cái tạo vật để tôn thờ Chúa, thì đó là một cách sùng bái ngẫu tượng. À, tuy nhiên tội này ở trong cái phần này chỉ là một cái thứ yếu. Và xin mời chúng ta đọc tiếp một đoạn để ngày mai chúng ta tiếp. À, tôi đã kết ước với đôi mắt của tôi là không nhìn ngắm một thiếu nữ nào. Từ cõi trời cao Thiên Chúa gửi gì xuống làm sở hữu, từ chốn cửu trùng đấng toàn năng ban gì làm gia nghiệp. Há chẳng phải là tai họa cho đứa bất công, là bất hạnh cho kẻ làm điều dữ. Đường tôi đi lẽ nào người chẳng thấy, chân tôi bước người không đếm được sao? Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu ngoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bàn cân chính xác và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Nếu chân tôi đi trệt đường, lòng chiều theo con mắt và tay dính vết nhơ, thì cái tôi gieo người khác sẽ hưởng và cái mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối xe cho người khác và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Đó quả là một tội tày trời, tội ác đáng trừng phạt. Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi. Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi, trai tớ gái đang canh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Và một cái đoạn để chúng ta hiểu được cái sự khốn cùng mà sự dữ đã xảy ra trong thế giới và những người công chính chịu khốn khổ. Cái lời giải đáp vẫn chưa có được đưa ra chính thức rõ ràng. Để chúng ta đọc lần cho tới hết 42 chương sách Gióp, chúng ta hiểu tiếp.